Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Lời Chúa ngày Chúa Nhật do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Phúc âm theo Thánh Gioan chương 6 câu 51 đến 58. Khi ấy, Chúa Giêsu nói với người Do Thái rằng: Ta là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Và bánh ta sẽ ban tặng chính là thịt ta đây để cho thế gian được sống. Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được? Chúa Giêsu nói với họ: Thật ta bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu ta thì được sống muôn đời, và ta sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt ta thật là của ăn, máu ta thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu ta thì ở lại trong ta và ta ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đứng hằng sống đã sai ta và ta sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn ta cũng sẽ nhờ ta mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa đọc lại bài phúc âm của Chúa Nhật thứ 20 mùa thường 5B. Theo thứ tự các bài đọc trong thánh lễ, thì bài đọc thứ nhất trích từ Cựu Ước, từ sách Châm Ngôn, chương 9, câu 1 đến câu 6. Rồi sang bài đọc thứ hai trích từ thư Thánh Phaolô gửi cho cộng đoàn tín hữu Ê-phê-sô, chương 5, câu 15 đến 20. Và cuối cùng bài phúc âm trích phúc âm theo Thánh Gioan chương 6 câu 51 đến 58 mà chúng ta vừa nghe lại. Nhưng nếu xếp lại theo một dòng tư tưởng chính, vừa đồng thời theo diễn tiến của lịch sử cứu rỗi, thì chúng ta có thể xếp lại thứ tự như sau. Trước hết là bài đọc thứ nhất từ sách Châm Ngôn trong Cựu Ước, nói về bữa tiệc do sự khôn ngoan dọn ra để đãi tất cả mọi người, làm cho mọi người đến hưởng dùng và từ bỏ sự dại dột của mình mà sống theo con đường ngay thẳng. Rồi bài thứ hai sẽ là bài phúc âm nhắc lại chính biến cố Chúa Giêsu đến giảng dạy về sự thật mới mẻ là con người phải ăn uống mình máu thánh người để được sống muôn đời. Và cuối cùng là bài đọc thứ ba trích từ thơ của Thánh Phaolô tông đồ gửi cộng đoàn tín hữu Ê-phê-sô, nhắc lại một khía cạnh trong toàn bộ cuộc sống đức tin của người tín hữu. Kẻ đã chấp nhận tin vào Chúa, chấp nhận ăn thịt và uống máu Thánh Chúa. Thật vậy, Thánh Phaolô đã khuyên các tín hữu như sau: Thưa anh em hãy cẩn thận xem xét cách ăn nết ở của mình. Đừng sống như kẻ khờ dại, nhưng hãy sống như người khôn ngoan, biết tận dụng thời buổi hiện tại, vì chúng ta đang sống những ngày đen tối. Vì thế, anh em đừng hóa ra ngu xuẩn, nhưng hãy tìm hiểu đâu là ý Chúa. Chớ say sưa rượu chè, vì rượu chè đưa tới trụy lạc, nhưng hãy thấm nhuần thánh thần. Hãy cùng nhau đối đáp những bài thánh vịnh, thánh thi và thánh ca do thánh thần linh ứng. Hãy đem cả tâm hồn mà ca hát chúc tụng Chúa. Trong mọi hoàn cảnh và mọi sự, hãy nhân danh Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng ta mà cảm tạ Thiên Chúa là Cha. Sự khôn ngoan được nhắc đến trong bài đọc thứ nhất dọn tiệc bằng những thịt thà của các sinh vật. Nhưng Chúa Giêsu Kitô, sự khôn ngoan của Thiên Chúa nhập thể, đã dọn tiệc cho con người bằng chính mình máu Ngài. Đây là một thực tại mới mẻ, huyền nhiệm, khó hiểu đối với tâm thức trần tục của con người. Chúa Giêsu phải lặp đi lặp lại nhiều lần: chính ta là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này thì sẽ sống muôn đời. Ngoài hiệu quả được sống đời đời, còn có những hiệu quả khác nữa là được kết hiệp mật thiết với Chúa. Ai ăn thịt ta và uống máu ta thì ở trong ta, và ta ở trong kẻ ấy. Đây là tuyệt đỉnh của thực tại sự kết hiệp giữa con người và Thiên Chúa. Sự khôn ngoan là chính Chúa Giêsu Kitô, và con người được kết hiệp mật thiết với Ngài, được sống trong Ngài, sống trong sự khôn ngoan của Thiên Chúa, được sự sống của Thiên Chúa, được sự khôn ngoan của Thiên Chúa hướng dẫn. Người Kitô không đi tìm một sự khôn ngoan lý thuyết, nhưng một đấng khôn ngoan cụ thể, để trở thành như đấng khôn ngoan này, trở thành như Ngài, trở thành như Chúa Kitô. Đây không còn là sự khôn ngoan trên bệnh viện trí thức, mà là sự khôn ngoan sống động được thể hiện bằng chính cuộc sống tốt lành thánh thiện. Chính vì thế mà nơi bài đọc thứ hai, chúng ta đã nghe Thánh Phaolô nơi thư Ê-phê-sô khuyên các tín hữu: anh em đừng hóa ra ngu xuẩn, nhưng hãy tìm hiểu đâu là ý Chúa. Hãy sống như những người khôn ngoan, những kẻ đã lãnh lấy Chúa Giêsu Kitô, chính sự khôn ngoan trong bản thân mình. Hãy sống trong Chúa Thánh Thần, hãy sống theo ơn linh ứng của Chúa Thánh Thần, sống cảm tạ Thiên Chúa Cha trong mọi sự, nhân danh Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Người tín hữu cộng đoàn Ê-phê-sô, một khi đã lãnh nhận của ăn mình và máu Thánh Chúa, không thể nào sống nếp sống tội lỗi như trước nữa, mà phải canh tân cuộc sống. Người Kitô ngày nay cũng vậy. Những ai tiếp nhận mình và máu Thánh Chúa phải có một nếp sống canh tân xứng đáng với phẩm vị mới, sống như mẫu gương của Chúa. Xin Chúa thương giúp mọi người chúng ta mỗi ngày một trở nên giống Chúa hơn. Amen.